là biên giác. Thế nào là giác? Giác nghĩa là tỉnh ra, không có mê, là giác. Thế nhưng mà lại viên giác á. Thế nào là viên giác? Viên là tròn. Mà con giảng đúng, chữ tròn đây không có nghĩa là tròn xoay như quả ba lông, mà nghĩa là đầy đủ. Vậy thế nào con chỉ cho thầy hiểu cái chữ giác? Giác thế nào lại gọi là giác đầy đủ? Còn giác thế nào là còn méo mó, còn thiếu sót? Thì bây giờ thầy phải nói rõ hơn, không có thì sợ các em nó chưa nhận được cái nghĩa chữ đầy đủ. Các con nghe ở bên tàu có Đức Khổng Tử, các con có nghe câu không? Tên Đức Khổng Tử nghe không? Đấy, Ngài là một bậc không có ưa danh ưa lợi. Ngài đi khắp nước tàu để Ngài khuyên các vua chúa là trở về cái luân lý, lo tu cái tâm đạo đức. Thế cho nên bị các vua chúa người ta không nghe, cho nên Ngài phải đi khắp nước tàu để truyền bá cái đạo đức, cái luân lý. Ngài hâm mộ cái đạo đức. Thế cho nên Ngài khuyên buông danh, buông lợi, buông để sống với nhân nghĩa. Để Ngài đem cái nhân nghĩa, lễ, trí, tín, năm cái thứ đó để dạy cho dân. Thế thì các ông vua người ta đang oai quyền mà bảo người ta bỏ những các cái danh, cái lợi, cái oai, cái các thứ, trở về cái lễ, cái trí, cái tín. Thì thành ra Ngài không có được trọng dụng, cho nên Ngài trở về ở một chỗ, Ngài dạy học trò. Vì thế cái danh của Ngài đi khắp nước, Ngài mang cái đạo đức, Ngài tuyên truyền, khuyên người ta bỏ cái danh và cái lợi để sống với cái nhân, với cái nghĩa. Thế cho nên rằng tuy rằng cái thời ấy các vua chúa không có tin dùng, nhưng mà lòng người người ta hâm mộ và người ta tôn trọng. Và thứ nhất là càng về sau để lại sách vở và cái lời, những cái lời đạo đức, cho nên được tôn, người ta coi Ngài là bậc thánh nhân ở nước Tàu, và Ngài được cái sự người ta kính lắm. Thế đấy là một bậc đã giác tỉnh trong loài người. Thế thì thực là hiếm có, coi như là một bậc thánh nhân lớn lắm. Nhưng mà Ngài chỉ dạy người ta ở trong cái vòng nhân nghĩa, trong loài người đối xử với nhau. Chứ còn này, Ngài vẫn để cho người ta ăn thịt. Ví dụ như khi mà cha mẹ chết, Ngài đặt ra cái luật lệ, những các ông quan lớn thì phải làm trâu làm bò, cứ có phải có lễ tam sinh. Cha mẹ chết phải có lễ tam sinh, tức là làm trâu, làm bò, làm heo. Đó là ba cái con vật, phải giết ba con vật để cúng tế cha mẹ. Còn những ông quan vừa vừa đó thì tam sinh, cũng làm heo, làm dê, làm gà. Thế là cũng là ông quan vừa vừa. Còn thường dân nghèo thì cũng phải có quả trứng, có miếng thịt, có con cua. Đấy, cũng phải nghĩa là phải có ba con vật. Thế như thế là Ngài vẫn phát sanh. Bởi vì Ngài chỉ biết được cái nhân, cái nghĩa, cái đạo đức trong loài người thôi, chứ Ngài chưa biết vượt qua được loài người, chưa biết ra ngoài. Vì vậy cho nên Ngài là bậc giác, nhưng mà đã viên chưa? Chưa có viên. Thế đến khi Đức Thích Ca giáng thế, dạy người ta biết rằng vượt qua cái đời sống hàng ngày của con người này, vượt qua cái đời sống con người, còn có các loài khác nữa. Đấy. Mà làm loài nào cũng là khổ. Làm trời, làm người, làm trâu, làm bò, làm loài nào cũng khổ. Bây giờ phải vượt qua cái loài người thì mới hết khổ. Đừng có sanh tử, đừng có vào bụng mẹ sinh ra có cái thân già bệnh chết nữa, thì cái người ấy mới hết khổ. Thì như thế Đức Thích Ca dạy người ta ra khỏi cái luân hồi. Như thế gọi là giác. Đấy, giác tỉnh. Nhưng cái giác này ra khỏi được luân hồi, đã viên chưa? tương đối với đức đức Khổng Tử thì cái giác này cũng đã hơn nhiều lắm rồi, phải không? Là một bậc để ra khỏi được cái luân hồi, hơn chưa? Có hơn không? À, đã hơn nhiều lắm. Vậy thấy là làm A La Hán, chứng quả A La Hán, ra khỏi luân hồi. Thế nhưng mà mới ra khỏi luân hồi có một mình thôi, một mình giác được ra khỏi luân hồi mà mình chưa giúp được cho cha mẹ, anh em, bà con, con cái, chưa giúp được cho ai cả. Mình vào niết bàn một mình thôi, mặc cho nó ở lại cái đường luân hồi sanh tử. Thì như vậy cái giác, cái sự giác tỉnh như thế quý lắm rồi, nhưng mà đã viên chưa? À, cho nên Phật còn chê các vị A-la-hán là cái giác chưa được viên. Bây giờ phải khởi cái tâm độ cho tất cả mọi người, người ta cũng như mình, người ta ra khỏi được luân hồi, người ta thoát khổ. Thì như thế gọi là tâm gì?
Bồ Tát.
À, đến các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát phát được tâm đại thừa, dạy cho người ta ra khỏi luân hồi. Như thế đã viên chưa?
Chưa.
Chưa. Anh nào nói chưa giơ tay lên. Anh nào thành Phật chưa thì mới là viên. Đúng rồi, thành Phật là diệu giác. Còn bây giờ mới là chánh giác. Chánh giác thì nghĩa là cũng đã chánh đẳng chánh giác, nghĩa là mình cũng đã tới cái khả năng mình độ cho chúng sanh cùng tu với mình để cùng thành Phật. Nhưng mà trong cái việc tu thì nếu mà tu bá thí gọi là lục độ vọng hạnh, bá thí chỉ giới nhẫn nhục thì vất vả nhọc nhằn. Như Đức Thích Ca đó, bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật được, thì cũng đó là cái đối tu cũng thành Phật nhưng mà xa xôi lắm, vất vả nhọc nhằn lắm, cho nên phước bảo nó vào chưa được viên. Bây giờ đây ấy, phải học bộ Lăng Nghiêm, nhận được cái tánh của mình, rồi thẳng đường về quả vị Phật. Dĩ nhiên là cũng tu lục độ vạn hạnh, nhưng mà nhắm thẳng vào cái chân tâm bản tánh của mình. Cái chân tâm bản tánh của mình ấy, nó có ở xa không? Nó ở đâu? À, nó ở ngay nơi mình. Tuy là nó ở khắp pháp giới nhưng mà nó lại ở ngay nơi mình. Thế cho nên cái pháp môn tu vào thẳng cái chân tâm của mình, mà cái chân tâm của mình ấy, nó lại ở khắp pháp giới, suốt không gian, suốt thời gian. Thì như vậy cái vị nào mà nắm được cái chân tâm của mình rồi, cũng như người ông kỹ sư đó, ông đã thấy được cái mỏ vàng, nghĩa là ông ấy thấy được vàng ở trong mỏ rồi. Bây giờ chỉ còn một việc là lọc những cái vàng đấy để cho những các cái than, cái đất, cái quặng, các thứ nó tan đi, lấy cái vàng mà xài. Thế thì như vậy cái ông kỹ sư đó, ông đã thấy được vàng rồi, ông mới đi mới tìm vàng, tìm cách để lọc vàng mà lấy vàng mà xài. Thế cái giác tỉnh mà nhận được thẳng cái chân tâm của mình rồi mới tu. Thì cái ấy, cái pháp môn ấy gọi là viên giáo. Đã, là bởi vì cái tâm của mình nó ở khắp cả pháp giới, không có chỗ nào mà không có nó cả, cho nên viên. Thì cái pháp môn ấy tu như thế gọi là viên pháp, mà học cái giáo lý ấy gọi là viên giáo, tức là bộ kinh Lăng Nghiêm của chúng mình. Thế thì cái người mà vào được viên giáo thì cái vị ấy gọi là chứng quả, thì gọi là vào viên giác, thì cũng là thành Phật, nhưng mà thành nhanh chóng dễ mà thẳng được, cho nên gọi là tu về viên pháp, chứng viên giác. Thế là thầy nhắc lại, ôn lại, như Đức Khổng Tử, ngài là bậc giác tỉnh trong loài người. nhưng mà chỉ giác tỉnh trong cái đời sống hàng ngày của mình đây thôi. Đến khi nhắm mắt mà chết thì Ngài không biết, chưa biết đến cái việc hết cái đời sống con người, chết đi rồi làm cái gì, đi đâu, thế nào, thì Ngài chưa giác tỉnh được cái việc ấy. Ngài mới là giác, đại bậc đại giác trong loài người thôi, thành A-la-hán. Thế như thế là giác tỉnh, thoát được cái luân hồi sinh tử. Như thế thì gọi là chánh giác. Chứ còn giác như Đức Khổng Tử mình chưa gọi là chánh, mới có một phần thôi. Còn bây giờ như các vị A-la-hán mới gọi là chánh giác. Thế đến khi các vị A-la-hán thoát được luân hồi thì là bậc giác tỉnh, nhưng mà chưa có khả năng độ cho những người khác cũng giác tỉnh như mình. Thế cho nên Phật lại dạy thêm một tầng giáo lý nữa cho các vị Bồ Tát để phát cái nguyện thành Phật, tu lục độ vạn hạnh, dạy tất cả mọi người đồng thành Phật cả. Thế như thế thì gọi là chánh đẳng chánh giác. Đấy. Chánh đẳng chánh giác, tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo cả. Thế như thế thì đã là chánh đẳng chánh giác rồi. Nhưng mà cái tu nó vất vả lắm. Tu cái bát thí nhẫn nhục tinh tấn gọi là lục độ vạn hạnh, vất vả nhọc nhằn. Nhưng mà như là cái người còn mò mẫm thì chưa phải là viên giác, chưa phải bao giờ nhận được cái thẳng cái chân tâm bản tánh của mình, thì khi ấy gọi là thành Phật đó, là thật là viên giác. Như thế cho nên Đức Phật đặt ra một cái pháp môn tu là trước hết nhờ lấy cái chân tâm bản tánh của mình, nghĩa là nhận được cái quả rồi mới tu cái nhân. Nhận ra cái chân tâm bản tánh của Phật chính là tánh của mình, mà tu để thành Phật ấy, đó là tu để trở về cái tánh của mình, cái tự tánh của mình. Thì cái pháp, cái giáo pháp mà Phật dạy như thế gọi là viên pháp, nghĩa là nhận lấy cái tâm nó viên mãn ở khắp pháp giới, chỗ nào cũng có nó đầy đủ khắp pháp giới. Cho nên cái giáo lý mà dạy như thế gọi là viên giáo. Cái pháp môn tu ở trong Lăng Nghiêm mà như Đức Quán Thế Âm này tu đó, thì cái gọi là viên pháp. Thế rồi đến cái ngày chứng thì gọi là chứng được viên giác. Thì như thế là thành Phật thì gọi là viên giác. Nhưng mà tuy là cũng là thành Phật, nhưng mà tu bắt đầu bằng cái pháp môn viên giáo thì nó vừa chóng, nó vừa nhanh, nó vào thẳng. Thế còn nếu mà tu lục độ vạn hạnh để đến bờ kia thì phải tu lâu, tu vất vả, mà rốt cục cuối cùng đó, cũng phải nhận được ra tánh của mình thì mới thành Phật được. Như Phước Bảo cũng vừa nói, phải nhận ra tánh của mình mới thành Phật được, nghĩa là chung quy vẫn nhận lấy cái tánh của mình. Nhưng mà bây giờ chúng ta học cái viên giáo, viên pháp, chúng ta nhận trước, biết trước rồi thẳng đường mà đi thì nhanh chóng. Đi đường thẳng bao giờ cũng nhanh hơn là đi vòng tròn.